nguyện đem lòng thành kính gửi theo đam mây hương hoàng phá khắp mười phương cung dường ngôi tam bảo thề trọn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành cùng pháp giới chung sanh cầu Phật từ gia hộ tâm bồ đề kiên cố xa bể khổ mê chống quay về bờ giác. Pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô linh thật, thiện nhân chi đạo sư tử, sanh chi từ phụ. Ở nhất niềm quy năng diệt tam kỳ nghiệp, sướng dương nhược tan tháng, ức kiếp mạc năng tăng. Nặng lễ sợ lệ tánh không tịch, cảm ứng đạo giáo năng tư nghị, ngà từ đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật cảnh hiện trung, ngà thân ảnh hiện chư Phật tiền, đồ diện tiếp tục quy mạng lệ.
Bây giờ thì thầy mời tất cả quý đại chúng đồng nghe về cái phần thuyết pháp do thầy đảm trách, để cho quý vị đại chúng từ xưa tới giờ cũng đã thường đi chùa nhưng mà quý vị cũng chưa biết qua được cái ý nghĩa của ba cái cuộc lễ rằm thượng nguyên, rằm trung nguyên và sau cùng là rằm hạ nguyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy đại diện cho sư tổ Thân Tịnh Hải Tạng cùng với tất cả chư tăng ni tại quán Thế Âm Thiền Viện Đạo Tràng chào đón tất cả quý đại chúng Phật tử từ các nơi vân tập về đây để cùng nhau mình hành lễ của ngài rằm thượng nguyên. Thầy cũng kính chào tất cả các vị thiện tri thức ở khắp mười phương hiện diện trên đạo tràng quán Thâm Thiền Viện trên bao thoát. Tất cả quý đại chúng có nghe thầy không? Xin trả lời để cho thầy biết để thầy tiếp tục nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đây có vị cao niên nào biết cái ý nghĩa của rằm thượng nguyên không? Có vị Phật tử nào biết không? Quý vị chúng chiếm cười là thầy biết là quý vị không biết ha. Hay gì đạo Phật, chứ còn quý vị mà giơ tay lên là thầy biết, quý vị biết. Hầu hết chúng ta đến chùa ngoài cái đảnh lễ Đức Như Lai để mình cầu nguyện cho bổn thân mình, đến mình cầu nguyện cho tứ thân phù mẫu, cầu nguyện cho củ quyền thất tổ được siêu thăng, mình cần phải biết những cái ý nghĩa của ngày lễ. Nếu mà quý vị đi chùa mà quý vị không biết ý nghĩa ngày lễ thì thật sự mình có sự thiếu sót, phải không? Quý vị đi đến đâu quý vị phải hiểu cái ngày lễ này tại sao có, tại sao được thành lập, phải không? Chẳng hạn như quý vị đến lễ ngày rằm tháng 7 là buổi lễ của lễ Du Lan Bồn, thì quý vị cũng phải hiểu cái ý nghĩa tại sao Du Lan Bồn lại có. Nếu mình không hiểu ý nghĩa thì thật sự ra nó mất đi những cái kiến thức về cái Phật gia Phật học của mình. Ở trên cái giữa thế kỷ thứ 21 này thì quý vị thấy rằng cái gì nó cũng có sự thay đổi. Nó không giống như ngày xưa bên Việt Nam của mình. Bên Việt Nam mình ngày xưa tu thì quý Phật tử vô chùa, quý sư cô hay quý tăng ni tụng kinh gõ mõ, quý vị nương theo tụng kinh gõ mõ mà tụng kinh, rồi sau đó rồi ai cũng ra về. Đó thì là bên Việt Nam của mình, nhưng mà ở bên trời Âu thì nó lại khác. Quý vị cần phải tìm hiểu, thấu hiểu được trước khi mình đi vào trong cái cảnh giới mình tu. Quý vị đi bất cứ một cái chùa nào cũng vậy, quý vị cần phải biết rằng cái chùa đó như thế nào, tổ sư của chùa đó là ai, chùa đó tu theo cái nguyên gốc gì, tu thiền, tu tịnh độ, tu mật tâm, quý vị cần phải biết. Đây là một cái kiến thức mà rất là căn bản mà quý Phật tử cần biết. Thầy thấy rằng Phật tử rất là lơ là trong cái việc mà hỏi các vị trụ trì về cái nguồn gốc các chùa. Tại sao thầy trình bày như vậy? Là tại vì quý vị biết rằng cái căn tánh của mỗi người tu không phải ai cũng giống ai. Có người thì họ thích tu về thiền, đúng không? Có người thì họ thích tu về niệm Phật, phải không? Có người thì họ thích tu về trì mật chú. Bây giờ mình đi vô trong một cái chỗ mà thiền, một cái chùa mà tu về thiền tâm, mà mình hỏi về tu mật chú thì sao? Thì vị trụ trì đó không có thể trả lời cho quý vị. Ngoài cái việc vị trụ trì đó họ thông hiểu cả ba tâm là thiền tâm, tịnh độ tâm và mật tâm, thì vị đó sẽ trả lời quý vị. Nhưng mà hầu hết thì những vị trụ trì như là bên thiền tâm thì gọi là thiền sư, những vị này họ chỉ nghiên cứu về cái cách tu của bên thiền. Do đó về những cái tâm phái khác thì vị này không có thể hiểu thấu được. Quý vị muốn tu về thiền tâm phải tìm đến những cái thiền viện mà tu về thiền. Ở đây người ta sẽ hướng dẫn quý vị về thiền. Quý vị muốn tu về giảng sanh cực lạc quốc tịnh độ thì có những ngôi chùa tịnh độ. Ở đây có những vị tông sư hướng dẫn quý vị về phương pháp tu. Rồi ở bên mật tâm mà quý vị muốn tu về cái thân khẩu mật thì quý vị phải gặp những vị đại sư ở bên mật tâm để những vị này truyền giáo pháp để cho quý vị tu. Quý vị nên nhớ rằng mình là Phật tử, mà giáo pháp này nó là từ kim khẩu của Đức Phật nói ra. Do đó mình muốn có danh xưng thật sự là Phật tử thì mình phải biết tam quy và ngũ giới. Ở đây quý vị hầu hết tam quy ngũ giới chưa? Quý vị biết tam quy ngũ giới là gì không? Tam quy ngũ giới là quý vị quy Phật, quý vị quy Pháp, quý vị quy Tăng. Đó là tam quy y. Và ngũ giới là gì? Ít lắm một cái người mà Phật tử khi mà vào cửa chùa là phải có pháp danh. Có pháp danh thì phải tam quy y và ngũ giới, đúng không? Quý vị đã biết rồi ha. Vậy thì ngũ giới của người cư sĩ là gì? Quý vị nào còn nhớ nhắc thầy nghe coi. Vị nào cư sĩ tụng giới lên cho thầy nghe coi.
Anh trai.
Hả? A Di Đà Phật chỉ thọ thôi ha. Lúc thầy lại gõ chuông thọ thì cúi xuống đảnh lễ rồi thôi về quên hết ha. A Di Đà Phật, quý vị cười là thầy biết rồi. Giới thứ nhất của người cư sĩ là cấm sát sanh, đúng không? Giới thứ hai của người cư sĩ là cấm trộm cắp. Giới thứ ba của người cư sĩ là tránh tà dâm. Làm sao? Là tại vì quý vị vẫn còn nằm ở trong cái cuộc sống của thế nhân, quý vị vẫn còn vợ còn chồng. Do đó Đức Phật chế ra cái giới cấm tà dâm là để cho quý vị có sự chung thủy, phải không? Tà dâm có nghĩa là chỉ một vợ một chồng, chứ ngoài chồng mình, ngoài vợ mình không được ngó một hình bóng khác. Bởi vì quý vị ngó một hình bóng khác là quý vị tự hại lấy cái bản thân của mình và tự hại lấy cái cuộc đời của những người khác, phải không? Vậy rồi giới thứ tư là cấm gì? Giới thứ tư cấm sân si. A Di Đà Phật cũng là hay, cũng còn biết chúng. Giới thứ tư là cấm giọng ngữ, là cấm nói dối đó. Tại vì mọi người ở trên thế gian này người ta tín nhận mình, người ta tuyệt đối người ta nghe lời mình, là tại vì mình không nói dối, phải không? Quý vị mà nói dối một lần thì sao? Mà mốt ai dám nghe hết. Nếu mà quý vị làm trong cái ngành thương gia mà quý vị nói dối một lần thì sao? Từ đây sau cái cửa tiệm quý vị chắc chắn là sẽ ế ẩm nghe. Người ta gọi là chùa bà đanh đó nghe. Không ai tới hết đó. Phải không? Quý vị cười là đúng rồi ha. Giới thứ năm là giới gì? Quý vị nào biết? Quý vị đây là cư sĩ không à? Mà khi thầy hỏi tới giới quý vị ngó nhau cười. Quên ha. Bởi ta nói học thầy rồi trả cho thầy ha. Đó như là Phật quý vị.
Cấm uống rượu.
Đúng rồi. Cấm uống rượu, thuốc xì ke, ma túy. Quý vị tại sao thấy Đức Phật chế ra cái giới thứ năm là cấm uống rượu, hút xì ke, ma túy? Tại sao? Quý vị nào biết? Bởi vì khi mình tu là mình quay về cái bản tâm tỉnh giác của mình. Mình quay về cái bản thanh tâm thanh tịnh và tỉnh giác của mình, mà mình để cho cái tâm của mình quay cuồng trong men rượu thì mình tu đâu có thành tựu, phải không? Đúng không? Do đó Phật chế là giới thứ năm là cấm người cư sĩ không được uống rượu. Nhưng mình vẫn có thể uống rượu với điều kiện là mình bị bệnh. Chẳng hạn như mình bị bệnh rồi cái thuốc đó nó chế bằng rượu thì mình uống, uống để trị bệnh chứ không phải uống để đam mê, không phải uống để nghiện. Quý vị hiểu ý thầy nói chưa? A Di Đà Phật có nghĩa là mình tùy duyên, mình uống để trị bệnh thân của mình chứ không phải uống để mà đam mê. A Di Đà Phật, quý vị hiểu ha? À, quý vị là cư sĩ thiện tri thức không mà, nhưng mà hôm nay thầy kêu trả bài giới không ai trả bài được hết, ngón với nhau hết. Rất là dễ thương. A Di Đà Phật như vậy thì thầy nhắc lại để cho quý vị hiểu được ý nghĩa của quy tam bảo, của sự ngũ giới của người cư sĩ. Bây giờ thì cái phần chánh là thầy sẽ giảng về cái ý nghĩa của rằng thượng quan. Thường thường một năm thì tất cả quý đại chúng đi lễ chùa mấy ngày rằm? 3 ngày rằm lớn. Đó là rằm tháng giêng, hay được gọi là rằm thượng quan, đúng không? Rồi thứ hai là rằm tháng bảy, hai còn gọi là cái lễ Du Lan Bồ trong Phật giáo của mình, phải không? Rồi thứ ba là rằm tháng 10, hay là gọi là cái rằm hạ nguyên, đúng không? À, gì đó. Bây giờ tại sao lại có cái sử sách về cái rằm thượng nguyên? Quý đại chúng ở đây có gì nào có kiến thức cao cho thầy biết cái ý nghĩa tại sao có rằm thượng nguyên không? Có gì nào biết không? Giơ tay lên coi. Thể thầy khó tới ai cái cười chấm chiếm với thầy như nào vậy, hoặc là cúi đầu xuống không dám nhìn vào ánh mắt của thầy, sợ thầy kêu lên như nào vậy. Lâu lâu thầy cũng phải cho quý vị trả bài chứ nghe, học đạo nhiều quá thì lâu lâu thầy cũng phải hỏi chứ. Thôi bây giờ quý vị cười và quý vị cúi đầu xuống thôi, thầy giảng ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo mà truyền tụng của sử sách đó thì vào niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ tư, một đêm thì vua Hán Bình Đế ngài nằm mộng. Trong cơn mộng thì ngài gặp một cái người đang đứng ở trên cái hư không. Cái người này toàn thân rực rỡ màu vàng, vàng giống là vàng rồng, mà vàng 24 của mình đó. À, rực rỡ màu vàng và trên thân thì rất là có nhiều cái hào quang. Thì vua Hán Minh Đế này quỳ xuống và đảnh lễ cái gì đó. Sáng hôm sau thì quý vị biết rằng ở cung vua mà nằm mộng thì bắt buộc là phải có người giải điềm, không giải điềm vua đâu có chịu được, phải không? Thì sáng hôm sau trong cái lúc mà lâm triều thì vua Hán Minh Đế mới cho tụ tập tất cả các quan đại thần để mà hỏi về cái điềm mộng hôm qua mình đã gặp cái gì đó. Như vậy thì cái điềm mộng này như thế nào? Thì bây giờ ở trong đám quần thần có cái vị quan thứ sử tên là Phó Nghị. Cái vị này rất giỏi về cái âm dương và cái gieo quẻ. Do đó cái vị này gieo quẻ và nương theo những cái sách cổ học từ thời xưa đó, vị này mới cho biết rằng kính tâu lên hoàng thượng, cái vị mà thân kim thân vàng rực và tỏ ánh hào quang mà đêm qua bệ hạ nằm mộng thấy, đó chính là Đức Như Lai, tức là Đức Phật. Hiện tại bây giờ thì Đức Như Lai ngài đang thuyết pháp ở tại nước Ấn Độ. A Di Đà Phật. Bây giờ thì vua Hán Minh Đế nghe cái vị thái sử Phó Nghi này trình bày như vậy thì hợp với mình quá, thì ngài liền ra cái chiếu chỉ cho tất cả những cái quan mà về cái lễ nghi của tôn giáo, tất cả là 18 vị phải tức tốc lên đường đi qua Ấn Độ để mà thỉnh những cái kinh pháp Đức Phật đang giảng. Và trong cái giáo đoàn của sứ giả này gồm 18 người, khi mà họ đặt chân đến nơi Ấn Độ thì họ lại gặp hai vị Phạm Tăng là đệ tử của Đức Phật. Đó là một vị Phạm Tăng tên là Ca Diếp Ma Đằng Đại Sư. Và khi mà họ gặp được cái ngài Ca Diếp Ma Đằng Đại Sư thì họ quỳ xuống, họ cung thỉnh ngài hãy vì lòng từ bi đi qua bên Đông Độ. Đông Độ là Trung Hoa đó, ngày xưa người ta gọi là Đông Độ là Trung Hoa, đi qua Đông Độ để hoằng pháp. Thì vị Ca Diếp Ma Đằng này nhận lời. Trước khi mà ngài đi qua Đông Độ để hoằng pháp thì ngài cũng có một cái người huynh đệ pháp lữ tên là Trúc Pháp La Đại Sư. Thì vị đại sư này mời Pháp Lan đại sư cùng mình đi qua Đông Độ để truyền pháp. Khi mà hai vị đại sư này đến Đông Độ thì quý vị biết rằng vua Hán Minh Đế rất là vui mừng. Từ ở trong cái hoàng thành, từ ở trong hoàng cung, ngài tam bộ nhất bái để mà ra đón hai vị đại sư này. Thì quý vị biết rằng cái sự mà kính mộ, kính ngưỡng của một đấng quân vương đối với một cái vị đại sư nó quan trọng tới bậc nào. Quý vị có bao giờ kính lễ vị đại sư gì không? Không ha. Nhiều khi quý vị gặp quý vị chào cái là quá nhiều rồi, chứ làm gì có tam bộ nhất bái ha. Ha, A Di Đà Phật. Thành ra cái người xưa khi mà họ kính đạo, họ kính nhiều dữ lắm, bởi vì lòng của họ rất là nhiệt thành. Trong kinh Phật đã từng là nói về những cái vị mà quốc vương vì muốn nghe pháp yếu giải thoát, các ngài đã từng khoét trên cái lỗ da thịt của mình để mà đốt đèn trên đó để mà cho những cái vị thầy của mình tập kích. Đây là nổi lên những cái sự mà kêu là cầu đạo, một cái sự cố gắng cầu đạo. Do đó người xưa đắc đạo rất nhiều mà người hôm nay thì rất là ít, bởi vì mình cầu đạo không có tha thiết. Cái cuộc mà tiếp rước này, nó đích thân là Hán Minh Đế đã tam bộ nhất bái đón rước rất là trọng thể và trang nghiêm. Vua cung thỉnh hai vị đại sư này về trụ tại cái chùa Bạch Mã ở Lạc Dương. Khi mà chúng ngoại đạo thời xưa đó bên Đông Độ là Trung Quốc đó, cái đạo lão nó thịnh hành đó, là đạo sĩ đó, quý vị thấy đạo sĩ đó là đạo giáo lão, là đạo sĩ. Những cái vị đạo sĩ này khi mà nghe Hán Minh Đế mà tam bộ nhất bái đón hai vị đại sư này thì trong lòng của họ không được vui. Họ nói rằng muôn tâu bệ hạ, cái Phật giáo nó là hư ngụy, tại sao bệ hạ lại nghe theo? Trong lúc đó cái Đông Độ của mình đã từ lâu xa mình đã theo về đạo giáo đạo lão, mà ngày hôm nay bệ hạ lại quên đi chúng thần để mà tiếp rước hai vị đại sư ở nơi xa về, rất là trang nghiêm và trịnh trọng. Chúng thần bất phục trong cái điều này. Quý vị thấy trong tôn giáo tu mình vẫn còn sao cái lòng ganh tị, phải không quý vị? Trên đường tu quý vị phải bỏ cái lòng này. Quý vị phải thấy người mà giàu sang, mình hoan hỷ sự giàu sang của người. Thấy người bố thí, mình hoan hỷ sự bố thí của người. Thấy người thành công, mình hoan hỷ sự thành công của người. Đấy gọi là người tu. Chứ không phải mình thấy người ta mà được vua trọng thưởng ban trọng, mình ghét, mình ganh. Cái đó là tánh phàm, tánh của phàm phu. Phải không? Quý vị đồng ý không? Tánh là tánh phàm phu. Bây giờ thì nhóm đạo sĩ đến cung vua và trình với đức vua rằng: kính bạch bệ hạ, chúng thần bất phục. Bây giờ nếu mà muốn cho chúng thần mà phục hai vị đại sư này thì bây giờ cho chúng thần được tranh tài bên đạo giáo mà còn tranh tài để coi đạo sĩ với hòa thượng ai hơn ai ha. A Di Đà Phật. Thì hai vị này bắt đầu, hai vị này mới, hai vị đại sư này nghe bên đạo giáo muốn tranh tài với mình, thì hai vị này đã ba lần từ chối. Quý vị biết người tu mà, họ đâu có muốn tranh tài đâu. Như thầy bây giờ ai mà rủ thầy ra tranh tài, thôi thầy nói thiệt, thầy quay lưng thầy nói thôi thầy chịu thua trước đi, phải không? Đấy là Phật. Thì vậy là xong rồi, phải không? Thì hai vị đại sư này cũng vậy, cũng từ chối. Nhưng mà nhóm đạo sĩ họ đâu có để mà từ chối như vậy được. Họ bắt buộc nhà vua phải ra lệnh cho hai vị đại sư này biểu diễn cái tài hay thì họ mới phục. Bởi vì trong cái cuộc thế không chẳng đặng đường, thành ra hai vị đại sư này mới trình lên vua Hán Minh Đế: kính thưa hoàng thượng, Phật pháp ra đời ở giữa thế gian này, tất cả những kinh sách không có nước và lửa nào có thể hại được. Chính vì vậy mà chúng tôi xin bệ hạ cho chúng tôi được tranh đua bằng cách là đem tất cả tượng Phật, đem tất cả kinh sách, cũng như là bên đạo giáo đem tất cả những kinh sách của đạo giáo cùng đem vào trong lò đó. Nếu mà sau khi lửa trong lò tắt mà kinh của Phật hay là kinh của đạo giáo, kinh nào mà vẫn không bị cháy thì kinh đó mới tồn tại, cái kinh đó mới thật sự là kinh chánh pháp. Có chịu như vậy thì chúng tôi tranh tài. Thì bây giờ nhóm đạo sĩ họ cũng giỏi lắm, họ nghe lời đề nghị này họ rất là thích thú. Bởi vì sao? Bởi vì bên đạo giáo họ có một cái phương thuốc. Phương thuốc là cách nào? Họ ngắm những cái thuốc này vô trong sách đó, để đốt nó không cháy. Thành ra họ nghe dùng cái phương pháp nghĩa là tranh tài với nhau bằng cách là đốt kinh sách thì họ rất là thích. Họ liền nhận lời. Thì bây giờ cái cuộc tranh tài nó xảy ra vào cái đêm rằm Thượng Nguyên. Hay gì đặc biệt? Đêm rằm Thượng Nguyên là ngay tại chùa Bạch Mã. Đức vua ra lệnh làm một cái đàn tràng lò đốt để mà đốt kinh. Khi mà cái lò đốt đã xong xuôi thì kinh sách của bên đạo giáo và kinh sách của bên Phật giáo tất cả đều đem vào trong lò đốt sạch hết. Khi mà kinh sách bỏ vào trong lò đó, những cái kinh của đạo giáo từ từ đó, dầu có tẩm thuốc cách mấy nữa nhưng mà cái lò cái nhiệt độ quá nóng, thành ra những kinh đó lần lần những chất thuốc mà nó ẩm nó đưa vào trong kinh đó, từ từ nó bị chảy ra và nó bị cháy luôn kinh. Bây giờ thì những kinh sách của đạo giáo đưa vào trước thành ra nó cháy hết, cháy không còn một cái gì, nó tan thành bụi hết. Bây giờ tới kinh sách Phật thì vị Ma Đằng, vị Ca Diếp Ma Đằng, ngài quỳ xuống trước kinh Phật. Từ lâu con biết rằng cái kinh này là từ kim khẩu của Đức Thế Tôn nói ra. Ngài là giáo chủ của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, ngài là giáo chủ cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ngài hôm nay chúng đệ tử buộc lòng phải tranh tài này để biết rằng cái sự chân chánh ngã về đâu. Cầu mong mười phương chư Phật, mười phương chư Đại Bồ Tát, Đức Thế Tôn, ngài ở nơi Niết Bàn, hài hãy chứng minh cho chúng con, khiến cho kinh sách này đưa vào lò không bị cháy. Bây giờ khi mà ngài Ca Diếp Ma Đằng ngài cầu nguyện xong, ngài lễ kinh xong thì đưa tất cả kinh sách vào trong cái lò lửa. Thì lá lùng thai chung quanh cái toàn những cái bộ kinh và tượng Phật, nó làm như nó có một cái ánh hào quang, cái màu mà màu lửa đỏ nó bao chung quanh, và lửa của thế gian này nó không chạm tới được, nó không cháy. Thì bây giờ mấy ông vị đạo sĩ cũng không có đồng ý, mấy ông kêu tăng lửa lên cho thật nhiều, tăng lửa lên, nhưng mà rồi những kinh sách nó vẫn không cháy, kinh sách vẫn còn tồn tại. Bây giờ thì nhóm đạo sĩ này bắt đầu phục, thấy là kinh Phật mà đốt vậy không cháy là bắt đầu phục rồi. Thành ra tất cả đều đảnh lễ hai vị đại sư này và sám hối tội. Thì vị Pháp Lan Đại Sư, Ngài Pháp Lan Đại Sư là một cái vị mà tu mà họ về cái thơ văn rất là hay. Ngài đặt một cái bài thơ để mà Ngài nói về cái cuộc tranh tài này, vì thầy đọc cho quý vị nghe nha. À, thầy đọc chữ Hán trước rồi đọc cái chữ Việt sau. Đăng phi nhật nguyệt minh, trì phi giang hải nạp, khu vô sơn nham dinh, pháp dân thùy thế giới, thiện chúng đắc khai minh, hiển thông hy hữu pháp, xứ xứ quá quật sạch. Đây là cái bài pháp của Ngài Trúc Lan Đại Sư, Ngài đã làm. Giờ dịch qua tiếng Việt thì quý vị nghe coi nha. Chồn chẳng phải sư tử. À, thì đúng hay ha. Con chồn sư tử khác biệt nhau rất là xa. Cái chỗ này là nói đạo giáo nó chưa có phải đi đến cái chỗ giải thoát hoàn toàn. Thành ra con chồn mà muốn thành sư tử không được. Phật giáo như là con sư tử. Quý vị biết sư tử dương không? Biết cái bản tánh sư tử dương không? Con sư tử dương đó, mỗi buổi sáng đó, khi mà nó ra khỏi hang đó, nó đứng trước hang nó gầm một cái đó, tất cả quần thú ở trong cái rừng đó phải quỳ mọp xuống. Bởi vì nó mới là sư tử dương. Thì bây giờ kinh Phật là một cái đạo chân chánh giải thoát. Thành ra không có cái đạo nào có thể qua được cái đạo Phật. Vì vậy mà Ngài Pháp Lan nói rằng chồn chẳng phải sư tử. Có nghĩa nói đạo giáo chẳng phải là sư tử. Con chồn là con chồn chứ không phải là sư tử được. Đèn chẳng sáng hơn trăng, phải không? Quý vị có thấy đèn sáng trăng không? Chưa bao giờ thấy rồi đèn sáng trăng ha. Đèn chẳng sáng hơn trăng. Ao không sức chứa của sông biển. Cái ao nó có sức chứa bằng sông và biển không? Không có không? Ao phải nhỏ hơn chứ. Cái ao làm sao mà bằng sông và biển được, phải không? Gò chẳng tươi tốt như núi rừng. Quý vị thấy những cái gò nông nó mọc, mặc dầu nó nổi lên nhưng mà nó đâu có bằng núi rừng được đâu, đúng không? Mưa pháp rưới thế gian, giống lành được nước mầm, hiển thông pháp hy hữu, nơi nơi giáo hóa quần sanh. Hay quá ha. Có nghĩa là cái Phật pháp là một cái pháp chân chánh sẽ được hiển bày ở trên thế gian này, sẽ phổ độ chúng sinh thoát được khỏi cái dòng sanh tử luân hồi. Hầu hết quý vị đây là quý vị đi vào trong chùa quý vị lễ Phật, nhưng mà những cái gì mà phát cái tâm mà thoát giải thoát luân hồi chắc không bao nhiêu vị đâu. Chính vì vậy mà từ lâu thầy ở chùa này đã trên 20 mấy năm rồi mà thầy phải ngậm miệng. Tại vì thầy nói tới chữ luân hồi quý vị, thầy nói chỗ giải thoát thoát luân hồi quý vị đi mất tiêu hết rồi, phải không? Thành ra thầy phải ngậm miệng làm thinh. À, nói với Đà Phật, tại vì quý vị còn tu ở trong sắc tướng, chưa có cái vị nào phát Bồ Đề tâm giống mạnh để mà tu đến cái chỗ mà thoát luân hồi. Một lát sau khi giảng pháp là thầy sẽ kêu quý vị phải phát Bồ Đề tâm thoát luân hồi nha. Hãy lắc đầu thầy kêu sư cô đóng cửa lại, quý vị ở đây tu với thầy luôn. Sau cái cuộc tranh tài này thì bây giờ để nhớ lại cái cuộc tranh tài này, mỗi năm vua quan dân đồng đó là đua nhau để mà khoe những cái đẹp lòng của mình. Quý vị thấy bên Việt Nam cũng có đó, không? Những cái mùa mà như Trung Thu á, người ta làm cái đèn lồng để chi? Làm càng đẹp càng tốt. Và ngày xưa thầy nhớ rằng trước năm 75 có những cái cuộc mà đèn lồng ban đêm Trung Thu đó còn được cái là cái đèn nào mà tốt còn mình được sao? Được thưởng đó, phải không? Thầy còn nhớ mà nha. Thì ở bên Trung Hoa người ta như vậy đó. Sau cái cuộc này đó thì người ta đua nhau, người ta làm đèn lồng, người ta dâng chỉ mằng hoa để vui chơi, để tưởng niệm cái ngày đốt kinh đó. Và cũng là đúng vào cái ngày rằm Thượng Quân. Do đó cái rằm Thượng Quân nó được đưa vào ở trong văn hóa lịch sử của Trung Hoa. Cho đến Việt Nam mình cũng theo phong tục đó. Cái ngày rằm Thượng Quân thì quý vị biết rằng đối với người Việt Nam mình là rất quan trọng. Quý vị biết tại sao đối với người Việt Nam quan trọng không? Bởi vì ngày rằm đầu năm là sao? Quý Phật tử ở các nơi, quý vị vân tập lại lên đến chùa trước, nhất là chẳng hạn như làm lễ nè. Đó, hôm nay là quý vị làm lễ nè. Để làm cái gì? Làm lễ để quý vị cầu cho bổn thân của mình được những cái sự an vui, được nhiều sức khỏe, để được tu hành. Rồi sau nữa cái tiếp là quý vị cầu gì? Sau khi cầu cho bản thân mình rồi quý vị cầu gì nữa? Quý vị cầu cho cha mẹ của mình, phải không? Tứ thân phụ mẫu là cha mẹ mình, cha mẹ vợ mình, tứ thân phụ mẫu, đúng không? Cha mẹ mình là hai người, cha mẹ bên hôn phối của mình hai người nữa, gọi là tứ thân phụ mẫu. Cầu cho tứ thân phụ mẫu của mình luôn được sống đời với mình, phải không? À, người con hiếu thảo nào cũng cầu cho cha mẹ mình được sống đời hết. Để chi vậy? Cha mẹ sống đời để làm gì? Để mình được phụng dưỡng, để mình được trả cái ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đây là một cái những cái người hiếu tử. Và sao nữa? Và những cái cô mà tuổi mà mới lớn à, thì sao?
Cầu duyên.
A Di Đà Phật. Cái gì biết hết à? A Di Đà Phật. À, những cái người mà mới mà lớn lên thì họ cầu duyên, họ cầu hạnh phúc, họ cầu sự may mắn. Vì thế mà ở thế gian này có câu sao? Quý vị nào nhớ cái câu về cái lễ thượng quân nói thầy nghe coi. Chắc không nhớ ha, tôi không nhớ thầy nói. Thượng nguyên con thắp đèn trời, à, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Quý vị thấy không? Cái lời của người hiếu tử người ta nói nghe dễ thương không? Quá dễ thương ha. À, quý vị cũng nên bắt chước vậy. Thượng nguyên con thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Đó là những lời mà của những người hiếu tử. Rồi bây giờ nói về cái rằm thượng nguyên đối với Phật giáo của mình. Đối với Phật giáo của mình á, thì cái ngày rằm thượng nguyên nó có hai cái ý nghĩa rất là quan trọng. Quý vị nên nhớ hai ý nghĩa này. Cái ý nghĩa thứ nhất là cái lễ rằm thượng nguyên nó kỷ niệm ngài Đức Thế Tôn, ngài chuyển pháp giải thoát tại Tăng Già giáo hội của ngài. Cái kinh mà giải thoát kinh đó là ngài đã giảng để cho tất cả những vị tăng chúng nương theo đó mà để mà thoát được cái biển sinh tử luân hồi. Do đó cái ngày này là cái ngày đánh dấu kỷ niệm của cái lời kim khẩu Đức Thế Tôn giảng kinh giải thoát. À, quý vị hiểu rồi ha, ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là ý nghĩa ngày cái lễ rằm thượng quân này, chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngài đã đứng trước tất cả những tăng chúng và đại chúng, ngài nói như vậy. Ngài nói Phật pháp của ta nó đã vững mạnh, nó đã trường tồn. Và cái Phật pháp của ta nó sẽ trải qua ba thời kỳ. Đó là thời kỳ chánh pháp, thời kỳ tượng pháp và thời kỳ mạt pháp. Một cái thời kỳ vậy nó sẽ kéo là 1000 năm. Từ 1000 năm, từ lúc mà Đức Thích Ca ngài hoằng đạo, ngài diêm tịch, từ đó tới sau 1000 năm, thì cái thời kỳ sau 1000 năm nó gọi là gì? Tượng pháp. Tại sao gọi là tượng pháp mà không gọi là chánh pháp? Là tại vì cái thời kỳ này những người tu thì rất là nhiều mà chứng đạo thì rất ít. Thành ra nó tương tự với giáo pháp của Thích Ca, nhưng mà cái sự tu học nó không bằng cái thời chánh pháp. Quý vị hiểu rồi ha? Chánh pháp, tượng pháp. Và sau khi mà tượng pháp dài nó thêm 1000 năm nữa thì người ta không gọi là tượng pháp, mà người ta gọi là gì? Mạt pháp. Như vậy thì bây giờ mình cách Đức Phật mấy ngàn năm? Trên 2600 năm. Như vậy thì thời kỳ này gọi là gì? Mạt pháp. Tại sao gọi là mạt pháp? À, tại vì thời kỳ này người tu thì lơi lỏng giới luật, người tu không tha thiết tu hành để đạt đến sự giải thoát. Người tu thì khi mà phát tâm để mà tu thì đông lắm, nhưng mà đến đích thì không chẳng bao nhiêu hết. Quý vị thấy giống cuộc đua vậy. Quý vị nào có đi xem những cuộc đua chưa? Trời ơi, họ tham dự mấy ngàn người đó, nhưng mà sao khi tới đích sao? Giờ lại chỉ có 3 ông à, phải không? Quý vị đi tham dự cuộc đua, quý vị sẽ thấy khi tham dự ôi đông vô ngàn. Thì bây giờ trên đường tu thì mạt pháp cũng vậy. Ôi, người tu thì đông vô số kể, nhưng mà người đạt đến cứu cánh giải thoát niết bàn thì đếm chưa đầy đầu 10 ngón tay. Đây là cái thời kỳ mà nó suy di trong Phật Pháp. Nhìn cái thời kỳ này, nếu mà người nào mà thật sự hộ trì Phật Pháp, quý vị nghe lòng rất là xót xa. Nhìn Phật Pháp mà quý vị đau xót chảy nước mắt. Nhưng mà những gì Đức Phật đã quyền ký thì nó đã rõ ràng rồi. Đức Phật đã thấy rõ rằng sau 2000 năm thì cái thời kỳ tu học nó phải vậy. Do đó cái thời kỳ thứ hai là kỷ niệm ngày Đức Thích Ca, ngày quyền ký Phật giáo, được thiết lập vững vàng qua ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Và cái ngày này mà rằm thượng quan cũng là ngày Đức Phật Thích Ca ngài tuyên bố với tất cả các tăng chúng thời bấy giờ, cũng như là với ni chúng và tất cả Phật tử rằng: sau 3 tháng nữa ta sẽ nơi rừng Sa La thông thọ nhập niết bàn. Thành ra quan trọng ha. Đó là cái ngày rằm thượng quan là ngày Đức Phật ngài tuyên bố ngài nhập niết bàn. Hôm nay thầy giảng rất kỹ, quý vị nghe quý vị thấy thích không? Quý vị thấy thích ha? Nghe hiểu mới thích chứ, phải không? A Di Đà Phật. Rồi bây giờ đối với cái sự tu hành, nãy giờ thầy nói với cái nhân gian qua cái chuyện của Hán Minh Đế, nói qua cái Phật giáo là đối với sự kỷ niệm của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà đối với tâm linh của quý Phật tử thì cái ngày rằm thượng quan là gì? Không ai trả lời hết. Không ai trả lời hết, tất nhiên là quý vị chưa có thông hiểu. Thôi thầy cũng mạn phép trả lời giùm ha. Thầy thì ưa đi trước lắm, thành ra thầy trả lời giùm nha. Cái ngày rằm thượng quan là tượng trưng cho tâm của tất cả quý đại chúng đó. Cái tâm nó tròn sáng, cái tâm nó chơn như trong sạch. Hiểu chưa? Bây giờ mình dùng cái tâm này để làm gì? Mình dùng cái tâm này để mình ước nguyện cho cái cuộc sống, cho bản thân của mình nó được tốt đẹp. Mình dùng cái bản tâm này làm gì? Mình dùng cái bản tâm này cầu nguyện cho cha mẹ của mình được sống lâu với mình, để mình trả cái ân nghĩa của cha mẹ mình. Rồi mình dùng cái bản tâm này làm gì nữa? Cầu cho củ quyền thất tổ của mình, những người đã mất, được siêu sanh cực lạc. Và sau cùng mình dùng cái bản tâm này làm gì nữa? Mình dùng cái bản tâm này để mình suy tư, tìm lại những cái gì trong cái năm qua mình làm. Mình làm có ác không? Mình làm có đúng không? Nếu mình làm ác, mình làm không đúng, thì mình dùng bản tâm đó, mình suy tư, mình sám hối, bỏ những cái gì mà mình làm ác, để làm sao trong cái ngày đầu năm mới mình tập cho tâm mình những cái điều thiện lành, những cái điều phước đức. Thấy không? A Di Đà Phật. Chính vì vậy mà cái bản tâm này quý vị dùng nó để phát cái bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm là gì? Là phát cái tâm tu hành để mà vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi. Có như vậy thì tâm quý vị nó luôn mãi mãi là cái rằm thượng quan, nó luôn mãi mãi là một cái mặt trăng tròn đầy, nó luôn mãi mãi là một cái sự đẹp đẽ ở trong cái bản tâm quý vị. Phải không? Như vậy thì quý vị muốn bản tâm giống như rằm thượng quan không? À gì là muốn không? Thầy hỏi thì gì trả lời muốn hay không? Muốn vậy từ rày tới là mỗi buổi lễ của thầy chùa của quán năm thì em phải đi lễ chùa nha. Chứ còn không phải là sư cô gọi, dạ con mà mệt quá, con ở đây con về con bận quá, công việc thôi nó đăng đăng đê đê. Gì là Phật. Quý vị muốn được cái tâm mình như rằm thượng quan thì quý vị phải đi lễ chùa. Quý vị biết phước đức từ đâu mà ra? Phước đức từ cái sự lễ lại của chùa, phước đức từ cái sự bố thí của quý vị đến với tam bảo, phước đức của quý vị từ cái sự mà cúng dường tứ sự vật chất cho các chư tăng. Đây là những cái phước đức nó rất là lớn. Có nhiều người nói: dạ thưa bạch thầy, trời ơi con bố thí dữ lắm chứ, con đi đường con gặp ông mài nào á, ổng mà xè tiền ra, xè tay ra là con đây móc liền, con chi liền à. À, thì nói cũng hay, cũng được, thầy cũng chắc à. Nhưng mà quý vị nghe cho thật kỹ để quý vị hiểu được cái phước đức để sau này mình làm. Đức Phật đã nói sao? Quý vị cúng dường cho 1000 người ăn mài. Nghe cho thật kỹ, 1000 người ăn mài, không bằng quý vị cúng dường cho một cái người thiện nhân. Nghe rõ chưa? 1.000 người ăn mài mà quý vị cúng dường đó không bằng mà quý vị cúng người cho một cái người mà họ đang làm thiện. Hiểu chưa? Cúng dường 1.000 người ăn mài không bằng cúng dường cho một bậc thượng nhân. Nghe rõ ha? Cúng dường 1.000 vị thượng nhân không bằng cúng dường cho những cái vị tăng sĩ. Người ta tới đương tu đó, người ta chưa lên bậc thánh đó, nhưng mà người ta tu, người ta sẽ có ngày thành thánh, phải không? Người ta đang tu mà. Thành ra quý vị cúng dường như vậy, quý vị thấy là cúng dường 1.000 người thiện nhân không bằng cúng dường một vị tăng sĩ. Cúng dường 1.000 vị tăng sĩ không bằng cúng dường một vị tu đạo vật. Tại sao vậy? Bởi vì vị tăng sĩ này mặc dầu ông đầu tròn, ông vô ông tu đó, nhưng mà ông là phàm. Một vị tu đạo vật đó là một cái vị thánh tăng, là một vị thánh, thành ra gọi là tu đạo vật. Quý vị ở đây chắc chưa có biết đạo quả của Phật giáo. Quý vị là phàm phu. Quý vị là phàm phu. Thì khi mà quý vị tu học á, cái quả đầu tiên mà quý vị vào bậc thánh á, gọi là tu đạo quần. Quý vị tu đạo quần là quý vị ở tại gia, cư sĩ tại gia quý vị đều chứng được hết. Quý vị tu quý vị chứng hết. Rồi cái quả thứ hai là cái quả tư đà hàm. Ở tại gia quý vị cũng tu chứng. Rồi cái quả thứ ba mà cho những cái vị mà ở tại gia mà độc thân tu chứng a na hàm. Và cái quả mà sau cùng mà tu chứng đó cho những vị tu sĩ ly gia ái dục là a la hán. Vậy là hiểu thầy nói ha. Một vị mà thiện nhân cúng dường 1.000 vị thiện nhân không bằng cúng dường một vị tu đạo quần, là những cái vị mà cư sĩ mà tu chứng bậc thánh đó ha. Cúng dường 1.000 vị tu đạo quần không bằng cúng dường một cái vị tư đà hàm. Rõ chưa? Cúng dường 1.000 vị tư đà hàm không bằng cúng dường một vị a la hàm. Cúng dường 1.000 vị a la hàm không bằng cúng dường một vị a la hán. Ha. Cúng dường 1.000 vị a la hán không bằng cúng dường một vị bích chi phật. Nghe rõ ha? Cúng dường 1.000 vị bích chi phật không bằng cúng dường một vị bồ tát. Rõ chưa? Cúng dường 1.000 vị Bồ Tát không bằng cúng dường Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rõ chưa? Như vậy thì quý vị đến chùa lễ lại Đức Phật, quý vị có phước không? Rất là có phước. Mặc dầu Đức Bổn Sư Ngài đã nhập diệt rồi, nhưng mà cái bức tượng đây là tượng trưng cho kim thân tồn tại của Ngài ở nơi cái thế giới Ta Bà. Giờ quý vị nghe vậy quý vị thấy nghĩ sao? Thành ra mình phải chọn cách để mà bố thí, để cho mình có phước. Thành ra cái người khôn á, họ làm ít mà họ có phước nhiều. Còn cái người ngu á, họ làm quá nhiều mà họ có phước ít. Xin tức là hiểu chưa? Đúng không? Bây giờ có tiền đi phát cho 1.000 người ăn mài, thay vì tôi phát cho 1.000 người ăn mài, tôi phát cho vị thiện nhân thôi, đúng không? Tôi quá phước rồi. Bây giờ tôi phát cho 1.000 vị thiện nhân, nhưng mà tôi chỉ phát cho một cái vị tu sĩ thôi là tôi đã lấy cái phước đó rồi. Thấy chưa? Bây giờ tôi phát cho 1.000 vị tu sĩ đó, nhưng mà giờ tôi phát cho một bố thí cho một vị tu đạo vật. Giờ nghe thầy nói quý vị mở tâm chưa? Hiểu chưa? Hiểu cách bố thí chưa? Đừng có mơ mơ màng màng nữa. Thức tỉnh đi. Thức tỉnh lên đi. Quý vị cười ha. Bữa nay là thấu quá rồi ha. Hiểu quá là cười là thầy biết rồi. Quý vị cười là thầy đã biết, quý vị hiểu rồi. Và đồng thời trong cái ngày rằm này, trong cái ngày rằm Thượng Quân này, thì quý vị biết còn cái gì đặc biệt không? Một cái đặc biệt là quý vị cầu cái gì là quý vị sẽ được như ý. Tại sao ngày rằm Thượng Quân quý vị cầu gì được như ý? Quý vị nào biết giơ tay lên cho thầy biết hiểu coi. Đã không ai biết ha. Như vậy tự phải từ đây sao phải đi chùa rất nhiều gặp thầy á. Thầy giảng hoài cho quý vị biết á. Quên. Cứ quên hoài à, năm giới của cư sĩ cũng quên. Cái giới thứ tư giọng ngữ mà gọi giới sinh si. Cái này là giới quý vị tạo ra rồi nha. Ai như đạo Phật. Thầy giảng đạo, thầy muốn cái không khí nó được vui để cho quý vị mới học đạo ha. Giảng đạo mà ông giảng sư cái mặt giống như là vị sát thủ vậy thì ai dám tới đây nghe, phải không? Đúng không? Mình phải giảng nó vui trong cái tình thâm của đạo. Cái ngày rằm Thượng Quân đó, quý vị cầu cái gì là được nấy. Bởi vì trong cái ngày này đó là cái vị Chúa Trời ở trời Đao Lợi Thiên Cung đó, và cái vị Tứ Thiên Vương cõi trời đó, những vị này từng vua ở tại thế gian này. Do đó ngài Rằm Thượng Quân, quý vị cầu nguyện lên là những vị ở trên này là đã hiểu được lòng quý vị, sẽ làm cho quý vị được được sao, được như ý nguyện. Ngài Rằm Thượng Quân là cái ngài mà Đức Đế Thích của cung trời Đao Lợi Thiên Cung cùng trời tứ đại thiên vương tuân du cõi nhân gian này. Trước hết là ngài Đế Thích, ngài trừ những loài yêu tinh quỷ mị nó vòng vòng ở thế gian này. Và sau là ngài ban phúc đến cho chúng nhân ở tại thế gian này. Do đó quý vị nào không tin thầy, quý vị cầu nguyện quý vị có liền à. Quý vị có liền à, nhưng mà đừng có cầu nguyện quá sức à, đừng có cầu nguyện quá sức, đừng có mà đang ăn mà cầu nguyện thành tỷ phú liền thì cái đó quá sức nha. Anh với Đạo Phật hãy cầu nguyện trong cái tầm tay mình có, nghe thầy nói chưa, cầu nguyện trong cái tầm tay mình có, đừng cầu nguyện trong cái sự quá. Quý vị thử tưởng tượng thôi, một cái bức tượng của Bồ Tát đứng đó, quý vị là cũng có là chuối à. Mà Di Đà Phật chính là lại Đức Đại Sĩ Bồ Tát, hôm nay con đeo lòng thành cũng quả chuối đến ngài, cầu nguyện ngài làm sao cho vàng ở khắp nơi nó chạy về nhà con. Đó quý vị nghĩ sao hả? Nghe nó quá tầm tay phải không? A Di Đà Phật, mình cầu nguyện cái gì trong cái tầm tay của mình, hiểu chưa? Quý vị cầu nguyện cái gì trong tầm tay của mình thì quý vị sẽ được như ý. Và ngày hôm nay thì quý vị có thể cầu nguyện cho chính bản thân của mình. Nếu quý vị nào mình có nhiều sự đau khổ, mình cầu nguyện cho những cái sự đau khổ phiền não nó vơi đi. Những người nào mà đang thất nghiệp thì mình cầu nguyện rằng mình sớm có việc làm, phải không? Đó là những cái cầu nguyện nó nằm trong tầm tay của mình. Và những người nào mà có cha mẹ già, có những người thân thích đang bệnh hoạn thì mình cầu nguyện cho cha mẹ của mình sống lâu trường thọ, phải không? Mình cầu nguyện cho những người thân thích của mình được mau được mạnh lành, đúng không? Và sau cùng là gì? Là mình dâng tâm hồn mình cầu nguyện cho những ông bà cha mẹ của mình đã mất rồi, cầu nguyện cho những vị này nhờ phước báo của quý vị đang tu mà được giảng sinh về nhà cảnh, hiểu không? A Di Đà Phật. Do đó cái tục lệ này nó đã được thành lập, vì vậy mà ngày rằm tháng giêng nó đã đi sâu vào trong cái tục lệ của nhân gian. Giờ quý vị hiểu hết rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái ngày rằm tháng giêng này, thầy xin đại diện cho sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng, các chư tăng ni tại Quán Âm Thiền Viện kính chúc đến với tất cả quý đại chúng được an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, tâm luôn được an lạc, hài hòa, gia sở cầu được như ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, bây giờ mới vỗ tay đấy ha. A Di Đà Phật, thấy quý đại chúng rất là dễ thương nha. À, quý vị phải cố gắng tu đi, cuộc đời này nó đang nằm ở trong cái thời mạt pháp, thành ra cái vô thường nó đến với mình trong bất cứ giờ phút nào. Quý vị thấy trong thế gian này người già quá rồi sao, khi họ ra đi sao, họ bỏ lại tất cả. Thầy xin lỗi quý vị nào đi vào trong cái nhà hoàng, quý vị sẽ thấy đến cái nút áo mà mặc ở trong thân cũng phải cắt nữa. Cắt hết không con? Cái túi cũng cắt luôn phải không con? Như vậy mình còn cái gì nữa đâu? Thấy không? Mình còn cái gì nữa đâu để mình mong cầu? Mình còn cái gì nữa đâu để mình tham lam của báo thế gian? Mình làm sao nó vừa đủ ăn hai ngày hai bữa cơm thôi, để cho mình được hạnh phúc là đủ rồi, phải không? Đúng chưa? Giờ con thấy đúng không? Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Con năm nay bao nhiêu tuổi mà con thấy? Con 55 con đã thấy được cái điều này rồi, thấy chưa? Quý vị tiền bạc đầy kho mà thân thể quý vị yếu đuối, quý vị không làm được gì, quý vị tức lắm á, nghe. Thầy biết ở đây có những người Phật tử, thầy nói thiệt nha, họ 60 tuổi rồi mà hai ông bà ráng cố gắng thành lập những cái siêu thị rất là lớn để chi vậy? Để tiền bạc nó chạy vô rồi sao? Rồi hai ông bà giờ gắt cao cái thấy số lớn quá còn cười, chứ không làm gì được hết, không làm gì được hết á. Sức khỏe thì không đầy đủ, không đi đâu chơi được hết trong người á thì bệnh tiểu đường, thận thì đang bị hư, thật ra ăn thì toàn là ăn rau không à, mà đếm tiền đếm mặt tỷ thì quý vị nghĩ là tội nghiệp chút không, phải không? Tội không? Vì vậy mà thầy mong quý vị phải để dành sức khỏe của mình. Và sức khỏe đó làm gì? Sức khỏe đó để lo tu học, tu hành. Mình còn trẻ mình không tu thì mai mốt già thôi tu, hả? Hôm nay thầy giảng rất là đi sâu vào trong cái tâm lý của mọi người. Quý vị hãy đừng bao giờ đợi tới cái ngày mà già rồi quý vị mới tu, trễ rồi. Quý vị hãy lợi dụng trong cái sức khỏe mình còn nè, quý vị để tu, đó là cái điều tốt. Cũng như bây giờ mình xin lỗi thầy nói thiệt, mấy người già thí dụ đến thưa thầy con xin được xuất gia, năm nay có bao nhiêu vậy? Dạ con 70 rồi. Sao con đi vào trong đạo trễ vậy con? Dạ đâu có đâu, con vào đây nương thân thôi. À, quý vị thử tưởng tượng như vậy thì đâu có được. Mình vào ở trong chùa, mình vào trong đạo là mình tu cái hành giải thoát. Mình vì cái sự giác ngộ vô thường, mình vào trong đạo mình tu, chứ không phải dạ thưa thầy con vào chùa tại con già quá, ở nhà con đối đãi không tốt, sao con vô chùa con ở? Cái đó không phải, hiểu chưa? Mình vào chùa là mình phải phát cái bồ đề tâm, mình phải tu học để giải thoát. Muốn như vậy thì mình vào chùa ở tuổi nó trẻ một chút. Để như vậy mình có sức khỏe, mình đi hoằng pháp độ sinh. Chứ vô mà 70 rồi xin lỗi á, quý vị ngồi đó người ta đút cơm quý vị ăn á, phải không? Làm phiền thiên hạ nữa nha. Chứ còn quý vị làm được cái gì? À, bữa nay thầy nói nó chí lý quá, thầy cười đúng không? Ái với ra Phật. Còn tuổi trẻ quý vị vào trong chùa, quý vị mới giúp được chùa, quý vị mới quét được chùa, quét được những cái dơ ở trong chùa, lao cho cao lao của chùa. Rồi quý vị dùng cái sức khỏe mình để tu. Chứ quý vị vô 70 thầy xin lỗi, quý vị ăn xong quý vị nằm quý vị ngái hoài à, không bao giờ quý vị mà ngồi thiền được hết. Nó mệt quá làm sao mình ngồi bây giờ, cứ việc nằm. Để khi nào mà thấy vị thầy mình tới, nghe lục cơm ngồi dậy, cái là bộ liên viên chút nha, cái thầy đi cái nằm xuống nữa. Tu vậy đời nào quý vị thành tựu đây, nói thầy nghe đó. Hả? À, làm biến ha, vậy thì thầy mong rằng quý vị đừng có làm biến gì hết nha. Muốn tu thì phải tu lúc còn trẻ, để cho mình hiểu được Phật Pháp, để cho mình thông được Phật Pháp, để cho mình có đầy đủ sức khỏe đi khắp mười phương thế giới mà giảng đạo cứu rỗi tất cả mọi chúng sinh, đúng không? A Di Đà Phật. Thôi hôm nay thì cái buổi lễ đặng thượng quân cũng đã viên mãn. Bây giờ thì thầy bắt đầu thì cho quý vị kết duyên với Tam Bảo nha, kết duyên Tam Bảo bằng cách là thì thầy cho quý vị thiếu nợ. Thầy mời quý vị qua phía bên tay trái của phía trước ăn bữa cơm thanh đạm thân mật, và nhớ là thiếu nợ của thầy đó nha. À, như là Phật hãy thiếu nợ là phải tu để trả đó nha. À, thầy thì thầy không có lấy tiền và bạc của ai hết. Quý vị thiếu nợ là phải đáng tu để trả. A Di Đà Phật. Rồi mời quý vị đậu cơm trong thân mật. À, thầy cũng xin kính chúc tất cả quý đại chúng ở trên đạo tràng Quảng Thanh Thiền Viện Bao Thoát một cái ngày rằm tháng giêng được tròn đầy ý nghĩa. Thầy kính chúc tất cả quý đại chúng luôn được an khương, thịnh vượng, hạnh phúc. Tâm thì luôn được an lạc, hài hòa và sở cầu như ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.